Chương 12, tổng bộ toàn cầu đang là lập xuân nên gió đêm rất lạnh. Nghiêm Vương Hưng Bình trong khoảnh khắc như phảng phất bị nệ trúng đầu, mặt cũng nóng bừng lên, tay thật sự tám đời kiếp mặt dẹp. Trại huấn luyện đệ nhất thế giới, trên toàn cầu hàng năm tuyển bao nhiêu đệ tử, chia về đến căn cứ Giang Nam, vài năm mới một người. Không ngờ như vậy, bị ta chọc vào, lại còn uy hiếp đối phương. Nếu Vương Hưng Bình là vương gia tộc trưởng thì còn có tư cách uy hiếp đối phương. Nhưng người cầm quyền vương gia là ông nội của hắn. Ông hắn có vài con trai, cháu trai thì hơn 10 đứa. Tuy rằng hắn là đại thiếu gia của tri trưởng, địa vị so với những đứa cháu khác cao hơn một chút, nhưng là người nắm quyền của đại gia tộc tương lai tuyệt đối. Không phải cứ nói ai đến tuổi đó là sẽ làm gia chủ, cạnh tranh bên trong rất kịch liệt. Sau đó mới mở hội nghị nội bộ gia tộc đề ra người thừa kế hàng đầu, người thừa kế thứ hai vân vân vân. Ông hắn tự nhiên thì bậc cha chú của hắn nắm quyền. Bậc cha chú trèo lái, vài chục năm mới đến phiên bọn cháu chấp như hắn. Đừng nói Vương Hưng Bình không phải đương kim tộc trưởng, còn muốn chấp chính cũng đợi vài chục năm nữa đấy ạ. Ta chỉ có thể sử dụng một chút năng lực của gia tộc, chỉ là một bộ phận nhỏ nhất mà thôi. Vương Hưng Bình cắn răng. Nếu trong gia tộc biết, không ngờ ta cùng một đệ tử trại huấn luyện đệ nhất toàn cầu đấu đá, e là việc đầu tiên sẽ gọi mình đến bắt giải thích. Hơn nữa còn thu xếp người đi gặp La Phong đàm phán, để chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Quy củ làm việc của đại gia tộc thì Vương Hưng Bình hiểu rất rõ ràng. Không giết chết được đối thủ thì phải hóa thù thành bạn. La Phong sắp đến tổng bộ toàn cầu của võ quán cực hạn. Ở đó thì đến năm đại cường quốc cũng không dám phái người tới đó xuống tay, bởi vì đó là địa bàn của đệ nhất cường giả thế giới Hồng. Tên tuổi của Hồng có thể áp lực còn mạnh hơn nhiều so với đầu đạn hạt nhân Hải. Vương ca, đang nghĩ gì vậy? Nghe hạ cười thúc giục, Vương Hưng Bình hít sâu một hơi nhìn về phía La Phong. Rồi sau đó cúi đầu trịnh trọng khom người nói, La Phong, lần này là Vương Hưng Bình ta sai trước, xin vui lòng. Đừng để ý, giải thích gì nữa. Vương Hưng Bình này không ngờ cúi mình xin lỗi. Cái này, này, sao lại thế này? Nha hạ mấy người nhìn về phía Vương Hưng Bình, lại nhìn về phía La Phong, cho dù hắn là người mù, cũng nhìn ra tình huống không thích hợp. La Phong nhìn về phía nha hạ cười nói, không có việc gì, chỉ là cùng vị Vương Hưng Bình thiếu gia này có điểm hiểu lầm mà thôi. Mấy vị, ta còn có việc, vậy xin đi trước. Nói xong, La Phong quay đầu đi dọc theo con đường san sát các tòa nhà mà đi. Thấy La Phong rời đi, nha hạ mới thấp giọng hỏi, Vương ca, sao lại thế này? Ngươi chọc vào La Phong này. Lần này thực là mất mặt Vương Hưng Bình đứng thẳng người. Nhưng mà, nha hạ, chuyện lần này cảm ơn, người. Nếu không phải ngươi nói cho ta biết thân phận của La Phong, chỉ sợ ta đắc tội xuống tay tàn nhẫn với hắn. Mà còn chưa biết, hiện tại La Phong không năng lực trả thù hắn. Nhưng, sau vài năm, lúc La Phong trở thành chiến thần, rồi quay lại võ quán cực hạn sẽ trở thành cấp cao. Khi đó đối phó với một công tử ăn tàn phá hại của vương gia thực nhẹ nhàng. Muốn so với võ quán cực hạn, đừng nói một vương gia, chính là cả liên minh khai cha cũng phải cúi đầu. Hỗn đàn. Sau khi về đến phòng ở khách sạn, Vương Hưng Bình đột ngột cầm chai rượu đắt tiền bên cạnh, hoặc là mở ra, hoặc là nện lên tường, hoặc là đập xuống sàn. Chát choang, một hồi tiếng loảng xoảng. An quản gia đứng ở góc phòng không hề hé răng. Sau khi phát tiết, Sam Vương Hưng Bình đột ngột quăng người mạnh xuống ghế sofa chú An. Mau tìm cặp chị em xin tôi lại đây. Hai mắt Vương Hưng Bình lạnh lẽo phảng phất một con sói dữ tợn. Mỗi lần gặp một chuyện phiền toái thì Vương Hưng Bình đều muốn phát tiết. Thiếu gia, quản gia ăn nhịn không được nói, yên tâm, không có chuyện tai nạn chết người đâu. Vương Hưng Bình quay đầu lạnh lùng nhìn quản gia An. Dưới cái nhìn soi mói của Vương Hưng Bình, mấy quản gia này cũng không dám nói thêm gì với quản gia An, quay đầu đi ra khỏi phòng. Chuyện gặp Vương Hưng Bình, La Phong chỉ cười rồi khi về lại quên bén. Mấy ngày tiếp theo, hằng ngày La Phong đều dành thời gian chủ yếu để tu luyện hạ cứu trọng lôi đao ải chín. Thời gian trôi qua như gió cuốn mây bay, cứ lặng lẽ trôi đi vùn vụt. Trước mắt cũng đã là ngày 22 tháng 3, ngày mà La Phong phải rời căn cứ. Khoảng 12:30 ngày 22 tháng 3, ở sân bay căn cứ Giang Nam Tiểu Phong. Tới giờ kia, chú ý giữ gìn bản thân, La Hồng Quốc khẽ khàng nói, vâng, thưa cha. La Phong cười rạng rỡ, cùng Tâm Lan hai mắt mơ hồ đã long lanh cầm tay La Phong. Tiểu Phong, chú ý an toàn. Kỳ thật mỗi lần La Phong đi đến khu vực hoang dã thì mọi người trong nhà đều có chút lo lắng đề phòng, chẳng qua thời gian dài. Đặc biệt do quen với sinh hoạt tại tiểu khu võ giả như Minh Nguyệt thì cha mẹ cũng đều hiểu được đây chính là con đường của võ giả. La Phong đến trạm kiểm tra đi giọng của chiến thần Dương Huy Vọng lại từ xa đến nghe La Phong đáp. La Phong xoa đầu cậu em ngồi trên xe lăn, nhìn chăm chăm La Hoa. La Hoa, anh không ở nhà, em nên giúp anh chăm sóc cha mẹ. Vâng, La Hoa trịnh trọng gật đầu. Sau đó, La Phong nhìn qua cha mẹ, liền lập tức liếc mắt đến chỗ kiểm tra an ninh phía xa. Mà cách đó không xa, nha hạ cũng cùng cha mẹ hắn đang cáo biệt. Sau đó La Phong Nghe Hạ với Chiến Thần Dương Huy, ba người lần lượt đi qua kiểm tra an ninh. Mấy người của hội trưởng võ quán Cực Hạn, người nhà Nghe Hạ, người nhà La Phong nhìn chăm chú dọc theo hành lang, rồi nhanh chóng rời đi. Cả sân bay chỉ có một chiếc máy bay hành khách khổng lồ hình đĩa bay. Mấy người La Phong đi dọc theo hành lang vào thẳng trong bụng máy bay hành khách Dương Tiên Sinh. Vị trí nhóm các vị là ở tầng hạ nhất. Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp mỉm cười nói. Dương Huy khẽ gật đầu, bước đến cầu thang cuốn lên tầng trên. La Phong và Hành Hạ đều là lần đầu tiên ngồi loại máy bay hành khách to lớn thế này, nên rất tò mò. La Phong cũng giống như đại đa số hành khách, lần đầu tiên đi loại máy bay hành khách này, nên tò mò quan sát. Bên trong máy bay hành khách có vẻ rất không thực, bởi vì máy bay hành khách là hình đĩa bay, cho nên khoang bụng bên trong chia làm tầng trên, tầng giữa và tầng dưới cùng. Tầng trên là khoang hạng nhất, tầng giữa và tầng dưới đều là khoang phổ thông hình tròn. La Phong bước vào tầng thượng thì liền phát hiện toàn bộ thành máy bay đều là hình tròn, tất cả hàng ghế đều dựa theo một vòng tròn bố trí, từng vòng một. Vòng ngoài cùng đương nhiên nhiều ghế nhất, mà giữa không có chỗ, không ngờ xuất hiện hình ảnh giả định 3 chiều E21, đây chính là chỗ của La Phong. Hắn, Nghe Hạ, Dương Huy song song ngồi cùng một dãy, mà những hành khách khác cũng lần lượt đi vào. La Phong, Nghe Hạ, lần này là lần đầu tiên các cậu đi máy bay, lần này cước phí do võ quản Cực Hạn chúng ta thanh toán, Dương Huy nói. Nếu lần sau các cậu về thì tự mình bỏ tiền mua vé máy bay. Giá vé phổ thông máy bay hành khách từ 6 đại căn cứ của Hải Quốc đến đồng bộ của chúng ta thông thường là 1.000 vạn hoa hạ tệ, mà hạng nhất lại là 2.000 vạn hoa hạ tệ. La Phong thầm than, khó trách người giàu có cũng xót xa khi mua vé. Cho dù người giàu mở công ty có tài sản trên ức, nhưng bỏ ra 1.000 vạn đi máy bay chỉ sợ cũng bút ruột. Khoang hạng thương gia này so với khoang phổ thông phía dưới tốt hơn những giường, Nghe Hạ nhịn không được mà hỏi. Chỗ ngồi rộng, thoải mái, Dương Huy cười. Ta không cảm giác chỗ ngồi này rộng rãi tí nào cả, Nghe Hạ nhịn không được nghi hoặc. Đó là do cậu không hưởng qua khoang phổ thông ở phía dưới chật trội như thế nào, Dương Huy cười nói. Cậu phải biết rằng trên toàn bộ thế giới số lượng máy bay hành khách cũng vô cùng ít ỏi, giá thành chế tạo bảo dưỡng cũng cao chót vót. Bởi vì số lượng ít nên đương nhiên cần phải sắp xếp càng nhiều chỗ ngồi càng tốt. Cho nên khoang phổ thông tuy rằng có thể ngồi, nhưng mà dưới chân ra cũng không được Nghe Hạ chớp hai mắt. La Phong lắc đầu, chỉ được mỗi cái chỗ ngồi rộng hơn một chút mà giá vé tăng gấp đôi. Chẳng qua, đối với những nhân vật thượng tầng cấu trúc đích thực trên địa cầu mà nói, 1.000 vạn với 2.000 vạn đối với bọn họ thật đúng là không khác nhau, nhiều lắm khác nhau. Ầm ầm, cùng với tiếng động cơ máy bay rầm rầm, rốt cuộc thì máy bay hành khách cũng bay lên. Có điều là khoang cabin hình tròn, hoàn toàn kín mít không có cửa sổ, nên mấy người La Phong căn bản không thấy gì bên ngoài. Còn ở cabin chính giữa không rộng rãi lắm, cũng bắt đầu chiếu một bộ phim lớn, gần nhất vừa mới chiếu ở rạp. Kỹ thuật dùng hình ảnh giả định không gian 3 chiều, nên tính chân thực rất mạnh. Muốn xem phim thì đeo tay nghe. Không nghĩ vừa chiếu xong phim, chỉ mới có hơn 1 giờ là có thể đến tổng bộ rồi. Dương Huy nhắm mắt lại. Sau khoảng 1 giờ 20 phút, máy bay hành khách đáp xuống sân bay ở căn cứ lớn nhất của tổng bộ toàn cầu võ quán Cực Hạn. Sau khi ba người La Phong ra khỏi sân bay, sau đã có xe gym đón. Bên trong xe dài hơn Cadillac, La Phong cùng Nhã Hạ cũng nhìn qua cửa kính xe ra bên ngoài mà sợ hãi than không thôi. Cả thành phố căn cứ vô cùng xinh đẹp. PN, cái kiến trúc hoàn toàn là tham khảo kiến trúc Hoa Hạ thời kỳ cổ đại. Đỉnh đài lầu các có thể tùy ý thấy được. Năm đó vào thời kỳ đại Niết Bàn, quán chủ một lòng theo đuổi việc xây dựng ở đây một căn cứ đơn giản cho mọi người để số đông người chạy nạn có thể vào sống trong đó. Cùng với thời gian trôi qua, căn cứ Hồng Chữ càng ngày càng lớn. Dương Huy mỉm cười nói, căn cứ Hồng Chữ của chúng ta nằm ở phía tây châu Á nên cũng gần châu Âu, bởi vì có quán chủ ở đây cho nên căn cứ Hồng Chữ là thành phố căn cứ an toàn nhất trên toàn bộ thế giới. Hàng năm cũng có rất nhiều người giàu có, rất nhiều võ giả gia nhập thành phố căn cứ của chúng ta. Chẳng qua quán chủ đến giờ vẫn khống chế dân số căn cứ, nên hiện nay cả căn cứ mới có tổng cộng 800 vạn dân dường. Phi mỉm cười nói, nếu không có quán chủ khống chế, dân cư đạt tới 2-3 ức là rất bình thường. Chẳng qua dân cư quý tại tinh, căn cứ Hồng Chữ chúng ta có tỷ lệ sinh ra võ giả cao nhất trên toàn thế giới. Căn cứ Hồng Chữ chúng ta cho đến nay không có một con vương cấp quái thú dám can đảm đến quấy rầy. Dương Vi rất tự tin. La Phong đảo mắt sợ hãi thầm than, toàn bộ thế giới tổng cộng có 5 đại cường quốc, 23 thành phố căn cứ, trong đó Hồng khống chế được một căn cứ, hơn nữa bản thân lão nắm trong tay võ quán Cực Hạn có thế lực kinh người. Do chính bản thân lão có thực lực vô địch, khiến cho trên địa cầu là đệ nhất nhân vật không cần bàn cãi, thực lực đệ nhất, quyền thế đệ nhất, đã tới chạy huấn luyện rồi. Chúng ta xuống xe, Dương Huy nói, bên này là chạy huấn luyện tinh anh. Nhà hạ, ngươi cũng đi theo vào xem qua một lượt, ngươi cũng cố gắng cho tốt. Biết đâu trong tương lai có cơ hội vào đấy. Vâng, nhà Hạ có chút kích động khó nén. La Phong, nhà Hạ hai người xuống xe, cùng Dương Huy cả đoàn đi vào cửa lớn rộng mở của trại huấn luyện. Vừa mới tiến vào cửa đã thấy một con rồng điêu khắc to lớn. Con hắc long cao gần 50 thước với một đôi mắt cực đại nhìn chằm chằm La Phong. Một khí tức hắc ám vô tận trong khoảnh khắc ép xuống khiến cho La Phong không khỏi cảm thấy khó thở. Nha Hạ bên cạnh cũng có sắc mặt trắng bệch như vậy. Dương Huy khẽ quát một tiếng, La Phong, Nha Hạ lúc này mới bừng tỉnh một bức tư mà thôi. Khó chịu lắm sao? Dương Huy cười, trên trán La Phong mồ hôi túa ra. Bức tượng rồng này gây áp lực cho hắn, so với thiết giáp long kia thực đáng sợ hơn. Trên những cái vảy màu đen của con hắc long cao lớn dài đến 50 mét này lại có một loạt bình giới thiệu nho nhỏ. Trên mỗi một cái bình giới thiệu đều có một dòng tên, nò, một đôi nạp đặc tư, bộ lý kỳ 5.303-21 nò, hai chữ cường 5.406-1 nò, ba ai bàn, Percy 5.203-16 nò, eo 82 của khắc lâm, ba nạp 5.700 trên xuống, trên mỗi một cái vảy rồng là một cái tên. Ước chừng eo 82 cái tên, Dương Huy đứng bên cạnh cười nói, đây là bảng xếp hạng. Đây là bảng xếp hạng, hiện nay cả trại huấn luyện tinh anh có 182 học viên, đều là thiên tài giỏi nhất đến từ toàn bộ các nơi trên thế giới. Dựa vào sức chiến đấu tổng thể của mỗi người từ cao đến thấp, sẽ có một bảng xếp hạng. La Phong, nếu cậu vượt qua khảm điểm cấp B, thì về sau nên cố gắng dốc sức, cố lấy vị trí càng cao.